Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 22 tháng 12, lễ kính Trần Phước Jacobon ở Ta Đi. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Trần Phước Jacobon ở Ta Đi qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Giacomo hoặc James Jacobi sinh trong một gia đình quyền quý thuộc dòng họ Benedetti ở thành phố Todi thuộc phía bắc nước Ý. Ông trở nên một luật sư thành công và kết hôn với một phụ nữ đạo đức độ lượng tên là Vanna. Người vợ trẻ của ông đã tự ý hy sinh hãm mình một cách kín đáo để đền bù cho những thói tục thế gian quá đáng của chồng. Một ngày kia, do sự nài nỉ của ông Giacomo, bà Vanna đã theo chồng đến tham dự một cuộc tranh giải thể thao. Chẳng may, phần khán đài chỗ bà ngồi cùng với các phụ nữ quý tộc khác bị sập và bà bị tử thương. Đang rúng động trước cái chết thảm khốc của vợ, ông Giacomo lại còn bối rối hơn khi biết cái dây lưng đền tội mà bà đeo trong mình là vì tội lỗi của ông. Ngay lúc ấy, ông thề thay đổi đời sống. Ông chia bớt tài sản cho người nghèo và gia nhập dòng bà Francisco. Vì ông luôn mặc áo nhậm để đền tội nên ông bị chế nhạo là điên khùng và bị chúng bạn cũ gọi là Jacobon hay tên Jacobe khùng. Cái tên ấy đã gắn liền với cuộc đời ông. Sau 10 năm chịu nhục nhã, ông xin được trở thành một tu sĩ dòng Francisco. Vì sự nổi tiếng của ông nên lúc đầu ông bị từ chối. Ông đã sáng tác một bài thơ thật hay về sự phù hoa của thế gian và hành động ấy đã giúp ông được nhận vào dòng năm 1278. Ông tiếp tục một cuộc đời kham khổ, hy sinh đền tội của một thầy dòng và từ chối không nhận chức linh mục. Trong khi đó, ông vẫn tiếp tục sáng tác nhiều bài thánh ca bằng tiếng bản xứ. Thầy Jacobon bỗng dưng trở nên nhà lãnh đạo của phong trào linh đạo đang gây nhiều xáo trộn trong dòng Francisco. Phong trào này được gọi là linh đạo, muốn trở về lối sống nghèo hèn đích thực của Thánh Francisco. Họ được sự hậu thuẫn của hai Đức Hồng Y và Đức Giáo Hoàng Celestine thứ năm. Tuy nhiên, hai vị Hồng Y lại chống đối đấng kế vị Đức Celestine là Đức Giáo Hoàng Boniface thứ 8. Vào lúc 68 tuổi, thầy Jacobon bị phạt và tuyệt thông và bị cầm tù. Mặc dù thầy nhìn nhận lỗi lầm nhưng không được tha mãi cho đến 5 năm sau, khi Đức Benedict thứ 11 lên ngôi giáo hoàng. Thầy Jacobon chấp nhận thời gian tù đầy như để đền tội. Thầy sống 3 năm còn lại một cách thánh thiện, than khóc về lỗi lầm của mình. Trong thời gian này, thầy đã sáng tác bài thánh ca nổi tiếng bằng tiếng Latin, bài Stabat Mater. Vào đêm Giáng sinh năm 1306, thầy Jacobon cảm thấy đã đến lúc từ giã cõi đời. Lúc ấy, thầy ở trong thư viện của dòng thánh Clara nghèo hèn với một người bạn, sau này là Trần Phước Gioan ở xứ La Vena. Nói gương Thánh Francisco, thầy Jacobon đã chào đón chị tử thần với một bài ca nổi tiếng của thầy. Người ta kể rằng, khi thầy chấm dứt bài hát và chút hơi thở cuối cùng, thì ở nhà thờ, vị linh mục cũng vừa cất bài vinh danh trong thánh lễ đêm Giáng sinh. Từ lúc từ trần cho đến nay, thầy Jacobon vẫn được tôn kính như một vị thánh.
Dương gian như lửa thiêng soi giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mỡ đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống rơi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết chưa lo từng khi. Người chăm sóc cuộc đời bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế. Khi đã vỡ ra thì Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nỗi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo suốt thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương, trông Chúa như là đại dương. Giọt sương sống từng ngày bởi đại dương quá tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế. Khi đã vỡ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn côi.